Thế Tôn, Phật nói con đắc vô tránh, vô tranh tam bụi. Ở trong loài người rất là bậc nhất, là bậc nhất ly dục A-la-hán. Con không tác niệm, con là ly dục A-la-hán. Chúng ta đang bàn về cái tứ quả A-la-hán là một cái trình độ, một cái trình độ đắc chứng, nó rất quan trọng trong Phật giáo. Tại sao như vậy? Tại vì đây là một trong những quả mà cao nhất trong bên bên tiểu thừa nguyên thủy. Trong Phật giáo coi tứ quả A-la-hán trở lên là một cái quả vị mà thật sự giúp cái vị đắc được cái sự giải thoát. Đây mình nói mình bàn về cái một cái trình độ mà nói là cái quả A-la-hán quan trọng đối với người phàm phu chúng ta, tại vì chúng ta phàm phu muốn tìm đi đeo đuổi, tìm cầu cái hạnh phúc. Thì cái hạnh phúc này, thầy sắp nói một cái chuyện này, nó có thể khó chịu đối với một số người, vẫn đa số những người. Tại vì cái hạnh phúc á, cái việc có thể trái, kiếm, tìm hiểu tất cả những cái phương pháp để tìm cái hạnh phúc của thế gian này, cuối cùng cái việc phải trở về là cái Phật giáo, để kiếm được một phương pháp để mà tới cái hạnh phúc, cái chân thật. Tại vì hạnh phúc chân thật, theo Phật giáo, nghĩa Phật giáo hạnh phúc chân thật á, là không còn bị bất hạnh, không còn bị thiếu hạnh phúc nữa, mới gọi là hạnh phúc chân thật. Cái định nghĩa của cái hạnh phúc của cái nhân loại, của cái phàm phu là tôi được cái gì mà tôi muốn mới gọi là hạnh phúc. Thì cái vị nghĩ lại cho coi, làm sao có được cái cảnh giới đó, làm sao mình có thể bao giờ có cái gì mình muốn được không? Đâu có được đâu. Một cái ví dụ, một cái vị mà không thể có một cái gì muốn. Thì nghe rõ ràng không? Ông nào ví dụ ông nói là tôi muốn một cái bài ca mà đứng hạng nhất tất cả thế giới luôn, mà không có không được. Mình mới cười, nói sao có cái chuyện đó được, mà biết thế gian có nhiều chuyện khác mà có thể sung sướng nhiều buổi, như đòi một cái bài ca được đứng hạng nhất thôi, không cần tiền, không cần bạc nữa. Thì ý thầy nói rằng tất cả mọi người chúng ta đều có một cái nguyện vọng, cái ý muốn mà không thể nào có được, bởi vì chúng ta không thể nào hạnh phúc. Mình không được hạnh phúc tại mình có bị cái phiền nào, mình bị cái tham dục. cái người A La Hán là ngài được hạnh phúc, và tại ngài không còn cái dục vọng nữa, mới thực sự hạnh phúc. Thì cái gì thấy không, người A La Hán có hạnh phúc tại vì ngài không còn cái tham dục nữa. Tại vì nếu vẫn còn cái tham dục tức là vẫn chưa được thỏa mãn, tức là vẫn cả bất hạnh như thế. Câu hỏi là mình có thể muốn, hỏi là mình có thể muốn, mình biết mình không có, nhưng điều mình vẫn có thể biết mình không có, mình có thể hạnh phúc được là không? Ok, như thế ông này cũng nghĩ là được. Thành cái này hỏi là nếu mình làm như vậy là mình có thể qua cái phương tiện mà nói rằng là mình thiệt sự mình muốn, nhưng điều nó không có, không được thì cũng không sao đâu, cái chuyện nó không quan trọng lắm. Thì mình vẫn có thể hạnh phúc được hay không? Thầy nói là có nhiều người nói là có thể được, thầy nói thầy không đồng ý, nó không thể nào được hết. Tại sao? Tại vì quý vị có thể mở miệng ra nói là không sao hết đó, quý vị có thể nói với người thân yêu nhất mình không sao đâu, ba không cần cái đó đâu, có cũng được, không có cũng được, không sao, được trong tâm mình đó. Mình biết mình có cũng được, cái đó là một cái bất hạnh rất nhỏ nhỏ nhỏ, nó vẫn là bất hạnh như thế. Ông nào cũng hỏi là mình muốn, nếu mình muốn con mình nó học thiệt giỏi mà nó không chịu học giỏi mà làm sao bây giờ đó. Thì thầy mới nói là thầy không biết, là thầy đâu phải cha mẹ, thầy không thể nào hiểu cái chuyện đó. Mà ông người khác nói là ông nó cũng phải là bậc cha mẹ nữa. Thầy mới cười, thầy mới nói là tại vì ông nó chỉ cũng là, thầy biết ông phải là học cha mẹ đâu, ông muốn làm khó làm dễ thầy, hỏi những cái khó mà thầy trả lời cũng được, thầy không biết. Ok, người nói là mình mới dụ nó, bị khuyên nó làm thích, dù nó làm cái chuyện nó thích thì tự động nó sẽ tiến bộ, nhất là hợp tác với vị thầy. Nó phải học, phải khuyến khích, học là phải vui nhé. Yeah. Dụ dỗ hoặc là roi vọt. Ok, thầy nghĩ rằng là nếu mà tùy trường hợp thứ nhất mà con nít nó thông minh thì mình không cần phải lo, mình chỉ bỏ thời giờ cho nó. để cho nó tin tưởng mình, thì mình nói khuyên nó nghe lời. Nó hàng như nó thông minh mà nó lười, nó lười tại vì nó nghĩ rằng á, cái lười nó lợi cho nó hơn, thay vì nó siêng năng, thì mình nói nó nghe, tại vì nó không tin mình, mà cần bỏ nhiều tiền nhiều hơn để nó tin tưởng mình nói nó sẽ nghe lời. À, thì cái đưa con nít nó thông minh đó, thì nó dễ dạy, mà thì cái sự khó khăn là nó thiếu cái sự thử thách, phải có thử thách nó thì ngã nó mới nổi lên, thức tỉnh lại, nó vươn lên. Người nào ai cũng có, cũng có được một thích cái thử thách mới chịu vươn lên. Cái cá nhân nào có cái khả năng mà vươn lên khi mà bị thử thách, thì mình dạy con cái và khuyên như vậy, là cái người mà có giáo dục gia người ta biết cái sự quan trọng, cái tầm quan trọng của cái thử thách. Ok.
À, là hoặc là cho họ cho một cái người ta khám phá là cho mấy con chó, cho mấy cái những cái cho nó đùa chơi, những cái đặc biệt để cho khiến khích. Ok. Cũng phải lỗi của đức nít về cái phương diện Phật giáo, đó là cái nghiệp của mình. Ok. Phật giáo đó là cái nghiệp của mình, không thể trách người ta được. Hàng như cái là về cái kiến thức. Đó. Hoặc là cái trường hợp thứ nhì, có thể là mình thấy người láng giềng mà có đứa con nó chậm như vậy, xong mình cười ngất, mình nói đáng kiếp, cái nghiệp mà không biết. À, mình sẽ bị cái nghiệp nhiều luôn, dễ sợ. Thành cái đứa mà nó bị chậm, cha mẹ, bậc cha mẹ phải trả cái giá, phải tìm mọi cách để trả cái giá. Ok. Người Phật tử người ta khôn, người khôn một cách thứ ba nên là mình sám hối. Rồi tháng tới chùa mình sám hối, con đã nhận lỗi và con xin sám hối cái tội đã hành hạ cha mẹ con, điền con hành hạ con, mình sám hối đủ nó sẽ tiến bộ. Ok. À, thành ra xin quý vị nghe cho rõ là thầy không có chủ trương là mình thiếu tinh thần trách nhiệm. Thầy chỉ nói rõ ràng là cái người mà theo cái tinh thần Phật giáo thì mình nhìn cái vấn đề cho nó rõ ràng, xong mình giải quyết. Trong trường hợp này thì mình biết là mình bị cái nghiệp, là mình tạo cái phước để mình giải cái nghiệp đó. Xong mình khi mình làm cái gì để tạo phước rồi thì làm sao mình xả được. Chứ không thể nào mình làm lơ, mà nói là tôi không sao, mình cứ làm lơ đi, không sao hết đó. Thì cái đó là cái tinh thần thiếu trách nhiệm, nó không thể nào giải quyết vấn đề, nó chỉ là làm mình khổ tâm thêm. Mình phải làm gì đó để giải quyết, đảm mình xả mới được. Cái đó là tinh thần người Phật giáo. Ok. Trở về cái bài cái kinh của Kim Cang, thì Đức Phật mới nói là tôi đã đắc được. Đức Phật đã nói là tôi tu Bồ Đề đã đắc được cái vô tranh tam muội. Vô là vô tranh a la hán. Cái vô tranh này là cái tâm của cái người này nó không có sinh, không có diệt, không có đi, không có lại. Trong cái trường này, trong cái tình cảnh giới này là cái duy giác nó thường chiếu. Ok. Có nghĩa là cái bản tính giác của chúng ta nó đang hoạt động. Có nghĩa là cái người này có cái trí huệ chân chính, nó đang điều khiển cái hành động này đó. Có nghĩa là cái trí huệ chân chính như quý vị đó, nó đang chủ động. Không phải là cái tâm mà nó, tâm nó bị mê muội, nó đang chỉ huy. Ok. Mà cái trí huệ chân chính. Ok. Lúc đó quý vị đã nhập cái định gọi là vô tranh định. Ok. À, bàn về cái vô tranh định. Định có nghĩa là chánh thọ. Trong cái định này quý vị không bị tiêm nhiễm, không có những cái tư tưởng, có những cái tà kiến của cái thế gian này. Tà kiến có nghĩa là họ không có hiểu được, hoặc là họ phủ nhận cái luật nhân quả. Phải cần phân biệt rõ ràng cái chánh và cái tà. Okay. Có một trường hợp cái tà là tại vì có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất có thể nói là tại vì không hiểu được cái luật nhân quả, hoặc là vì không tin luật nhân quả. Cái người không tin luật nhân quả có thể nói là tại vì ông Phật, tôi không tin ông Phật, tôi không thích ông Phật, tôi không tin lời nó. Rồi cái phần thứ nhì là cái họ không tin, họ thiếu cái lòng tin, tại sao nói là cái luật nhân quả không có bằng cớ gì hết, mà sao quý vị tin được cái chuyện nó vô duyên như vậy được? Ok, vì thiếu thấy được cái sự liên quan liên hệ giữa cái nhân với cái quả là họ mới không phát lòng tin được. Đó là tà kiến, đó là một cái loại vô minh. Nói cách khác, cái tà này là một cái sự thiếu sáng suốt, thấy không thể thấy được cái sự liên hệ giữa cái nhân với cái quả, chứ không phải không có. Rồi có nhiều khi đó, không những họ không thấy cái nhân, cái sự liên hệ nhân và quả, không, họ còn bị hơi ngạo mạn tự cao, nên họ nói là tôi không thấy được, làm sao nó có được? Thành ra cái định này không có cái sự thiếu sáng suốt như vậy. Okay. Mỗi cái tư tưởng nó khởi lên, quý vị đều không có cái tà kiến được. Ok. Thì trong cái định, trên hợp định này, mỗi trên đồ định nó cho phép quý vị hiểu được một cái, có một cái sự giác ngộ theo cái trình độ, cái sự hiểu biết theo trình độ. Với cái đại thừa mình dạy là chú trọng và giúp quý vị phát triển cái định lực, tại vì cái định lực nó cho phép quý vị hiểu được cái đại thừa, chưa đủ định lực chưa hiểu được. Đây là cái về cái cửu định, mà cái lớp thiền mà chúng tôi đang dạy đó, đang giảng về cái trình độ cửu định đó, lấy đây đó là ở trình độ này quý vị thấy được cái không mà trước đó quý vị không thể nào thấy được. Giảng như giảng quý vị không thể nào hiểu. Nói cách khác, trước khi quý vị đạt tới cái cửu định đó, thầy có thể giảng quý vị thao thao bất tuyệt về cái không, quý vị không thể nào hiểu. Thế nói ngược lại, khi quý vị đắc được cái cửu định rồi thì nhớ lại, tưởng nhớ lại những cái lời thầy giảng về cửu định, thì quý vị sẽ thấy nó hoặc là sai hoặc là đúng, nó phải thấy được mới là chứng được. Thành cái này nó đặc biệt lắm, vì Phật giáo đặc biệt lắm. Biết bao nhiêu người đã đắc được trước quả là họ trở lại, họ nhìn những cái lời giảng của Phật, họ nói là những cái lời giảng này nó hoàn toàn đúng. Hơn 3.000 năm tuổi từ trước Phật giáo chưa có ai phủ nhận cái lời giảng của Phật. Những người đã giác ngộ rồi chưa ai phủ nhận. Ok. Trong cái cảnh giới này, ta, ngã với tha nó đều biến mất. Ngã với tha nó đều là không, nghĩa là có nghĩa lúc đó có phải mình nhéo một cái là mình không đau vậy? Có nghĩa là mình nhéo, mình nhéo cái thân mình không đau. Ngã với tha nó biến mất. Đây, ngã biến mất mà tha cùng biến mất luôn nữa. Sách nói sao? Ngã nó biến mất. Sao bây giờ? Thầy hỏi là ngã với tha mà biến mất thì là sao? Còn đau nào? Nhéo còn đau không? Người nói có, người không, không ai quyết định được. Yes. Thì nghe không? Cái người A-la-hán, thành A-la-hán rồi như là vẫn còn cái thân. Cái thân này là cái nhục thân này, là cái để cái vị nhận cái quả của báo qua cái thân này. Cái người A-la-hán có thành A-la-hán hay nữa, nhưng là vẫn còn cái thân này để phải phần nhận cái quả báo cái thân này. Sao nó không có cái cảm giác được? Cái nghiệp báo mình á, nhiều khi nó tốt, nhiều khi nó xấu. Nó tốt ấy, thì cái cảm thọ mình nó tốt, nó sung sướng. Cái quả báo nó xấu á, thì cái cảm thọ nó xấu, nó khó chịu. Có cái thân này là vẫn còn cái cảm thọ như thường. Cái người A-la-hán vẫn còn cảm thọ. Ok. Cái người A-la-hán, cái cảm thọ nó xấu là tốt hơn nữa, người ta còn không có bị phiền não thế nào đó. Nó tốt, nó ở cũng được, xấu ta cũng được. Thành ra cái người A-la-hán không phải là có quyền, có sự lựa chọn rõ ràng. Có thể nói là tôi không còn thọ cảm nữa, hoặc là có thể nói là tôi có thọ cảm nhưng đều tôi không bị cái thọ cảm làm phiền não nữa. Ok. Hoặc là cái sự lựa chọn rộng độ này, có thể nói tôi có thọ cảm, tôi có thể chọn bị phiền não. Thành cái người A-la-hán có lựa chọn nó nhiều hơn người thường, không nghĩa họ chết. Ok. Giống như tương tự như người giàu ấy, người giàu có, ta nói là tôi có thể mua nhiều chiếc xe hơn 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 người khác, à, nó nghĩ mà có nhiều cái sự lựa chọn hơn. Chứ không phải A-la-hán mà nó hẹp hòi lại đâu, cơ ngày nó cần rộng ra, cơ ngày nó càng cuộc sống nó càng phong phú hơn, nó còn có ý nghĩa hơn. Nói là cái tam muội đó là nó bao lâu, nó ngắn là dài, như một cái một tam muội đó nó sẽ nhập vào cái răng ngay lập tức, cũng gọi là tam muội. Cái đó chỉ là một cái giống như cái ngưỡng cửa đi qua mà trở lại. Thằng đây hỏi con này hỏi con gì chi tiết thì thầy không muốn trả lời, ta trả lời nhiều quá nó thành một cái đàm luận mà nói mình nói luôn nó tới thôi. Chứ còn thì ra thì thầy muốn ngày nay chỉ muốn nói giảng cái gì để sơ đủ hiểu để biết là cái cảnh giới A La Hán, thức quả A La Hán nó tuyệt vời vậy sao, nó cái cuộc đời nó phong phú, nó có ý nghĩa vậy sao, chứ không phải là cái thiệt thòi. Bởi vì người ta mới bỏ thiền ta tu để tới được cái nó tuyệt vời mà cái người thường thì nó có được. Ok, khi tới thì hiểu, chứ còn nói nhiều quá là nó thành một cái chuyện bàn luận về trí thức thôi, chứ không phải là. Câu hỏi là mình có thể ở trong đình bao lâu thì cũng được, cho nó đúng. Người A-la-hán không phải ở bao lâu được hơn mà các ngài có thể tròn là lúc nào xuất định. Chẳng hạn như ngài thầy nói là đúng giờ trưa với 7 giây là đúng giờ trưa 7 giây một cái là họ xuất định. Chính xác cái độ như vậy. Nó cái cảnh giới nó tuyệt vời, quý vị không thể tưởng tượng được, bất khả tư nghị. Yes. Khi cái ngã nó không nghĩa là sao? Có nghĩa là cái giác quan nó vẫn thấu thập vào như thường. Chẳng hạn như ví dụ nói như là ngày hôm nay trời nó nóng, cơ nó nóng, thành ra cái cơ thể này nó thấy nóng, bắt đầu nó chảy, mồ hôi nó bắt đầu nó rìn rìn ra. Ok, thì cái này thầy nhớ là cái câu chuyện một cái cậu Sa Di đó kể cho thầy nghe ở chùa Long Mỹ sao, bữa đó chùa Long Mỹ nóng như sao đó. Thì ngài thì nói ngồi thuyết pháp thì cậu có tới thấy đưa cái ly nước, cúng ly nước cho ngài thì hóa uống. Thì cậu nghĩ đó là cái ngài thì hóa ngồi dựa cái ghế đó, ok, mình cái ghế đó thì cái áo sau ngài mồ chảy nhẹ nhõm, máu nó ướt rồi. Thì cho cái gì biết là ngài thiên hóa trình độ ngài cao hơn Đức Quả là khá nhiều, ngài cũng chảy mồ hôi. Anh như kiểm điều cái người mấy cái ngày là ngày ngày thiên hóa hơn Tứ Quả là hám nhiều, mặc dù ngày chảy mồ hôi nhưng mà ướt mồ hôi áo nhầm nhề đó, nhưng đều hoàn toàn bị thiền nào, thì cái giá cảm giác nó vẫn còn đó, nhưng đều hoàn toàn không có một tí thiền nào. Thành những cái người mà có trí huệ mà xuất thế họ dễ sợ, họ nguy hiểm. Tại sao mình có thể đánh người ta, mình có thể hành hạ họ thò nhận cái đau, nhưng mà họ không bị phiền não, mình thì nó không làm họ phiền não. Ngược lại, khi mình làm như vậy mình phải trả cái quả của hại người ta, mình bị phiền não của cái quả đó. Thành cuối cùng mình là mình tự hại đấy, ngài không cần làm nữa. Ai thắc mắc gì không? Cái này lúc đó mình thấy cái tha nó cũng không còn nữa, có nghĩa là trong với ngoài nó đều là không. Tại sao cái tha nó không? Không đánh trả đũa, không có ai để mình trả đũa ấy. Cái vô tranh tam muội cuối cùng nó có nghĩa là họ không còn cái khả năng làm chúng ta phiền não, khởi phiền não. Bởi vậy họ khi mà cái vô tranh tam muội này có nghĩa là họ không còn cái khả năng, không còn có thể khiến chúng sanh bị phiền não. Có nghĩa là sao? Họ, cái tâm họ nó được an lạc rồi, nên họ bất cứ họ đến đâu họ đều đem cái an lạc tới tất cả mọi người. Vì vậy bất cứ người Tứ Quả là hắn ở đâu thì một cái vùng xung quanh đó đều được an bình.